Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Cho ta lối đi.
chính là đấng là ban giáo chủ tiếp nhận đạo sư A Di Đà Phật, chính là sư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Kính thưa sư cô trụ trì cùng tất cả ni chúng ở chùa Chánh Niệm, xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. Những ngày tháng qua có duyên thì có duyên mời, có duyên ai đó mời thì tôi sẵn sàng để đến để chia sẻ. Ở nơi đây tôi cũng nhìn thấy có mấy khuôn mặt thân quen, và cũng có những vị biểu hiện hết sức là chân thành. Như bác đây hồi nãy nói rằng gặp thầy ở nơi đây rất là mừng. Nhưng mà tôi nhớ đến thầy mà hôm nay thì gặp mặt thầy đây, thì tôi phải nói rằng nhớ đến Phật chứ không nhớ đến tôi. Mà nếu có nhớ đến tôi thì hãy nhớ đến những lời chia sẻ cho sự tu tập, chúng ta cùng nỗ lực tu tập, đó là điều tốt. Nếu chúng ta rơi vào định chấp thì chúng ta sẽ sai. Phật nói, Phật dạy trong thức y pháp là ý chí bất ý thức, đi theo cái trí tuệ, hành xử theo trí tuệ mà không hành xử theo tình cảm. Chúng ta dễ dàng rơi vào tình cảm. Tôi nói các vị nghe, không phải chính thức để nói các vị không, mà tôi nói cũng là chính để nhắc nhở mình. Bản thân mình cũng hiện tại rơi vào tình cảm quá lớn, nó đã theo mình trong đời vô định kiếp đến nay, mà Đức Phật gọi đó là nghiệp, và nó tập hợp từ vô lượng kiếp đi theo mình. Nhiều đời nhiều kiếp mình không có huân tập những cái chủ tịnh thiện, cái pháp thiện, và chỉ có huân tập là những cái pháp ác, những cái tình chấp. Mà Hòa Thượng hay nói chúng sanh phải tâm động niệm đều là nghĩ đến chiếm hữu và khống chế, người đó là của ta, sự vật đó là sở hữu của ta, và ông thầy đó là của ta, thì tất cả điều đó là tình chấp. Như hôm trước ở đây ở Vĩnh Long này, có một số Phật tử hỏi tôi là tại sao người ta la gầy mắng chửi con rất là hoan hỷ vui vẻ, mà tại sao cái con vợ con nó nói mà sai một cái là con giận kinh khủng, giận tung tung. Thì tôi mới nói anh thế này, anh có biết tại sao không? Tại vì đó là con vợ của anh. Chứ nếu người bình thường thì sẽ không, anh có thể sao hết được, nhưng mà tại vì đó là vợ của anh, là sở hữu của anh, là anh đã đặt lên đó là sự khống chế và chiếm hữu rồi, và luôn luôn phải theo cái sự chỉ đạo và hướng dẫn của anh, không thể sai. Chính vì vậy mà anh mới tức giận, mới suy nghĩ một hồi, đúng rồi, tự nhiên người khác cũng có thể tha thứ, người ta có mắng chữ thì con cũng rất là hài hòa, nhưng mà tại sao con vợ làm sai một cái rồi tức giận lắm, cũng giận mà sân hận đùng đùng vậy. Hôm đó anh chở tôi đi, tôi ngồi trên xe anh dẫn lái dễ tôi đi, mà trong khi chờ vợ thì trong nhà bước ra, mà chưa kịp làm mà sai ý mà lên xe nó đùng đùng mặt sân, anh lái xe mà cái tay nó đùng 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 tay, tôi ngồi kế bên á, anh thấy tôi, anh dạy mà anh không cần thấy, không có thấy tôi đâu, một hồi anh mới sắm hối, anh nói con sắm hối thầy mà không ngờ là tại sao mà sáng nay con sợ thẳng đến mức không thể tưởng tượng nổi, không kiềm chế được, coi như là anh không thấy tôi ngồi cái bên luôn, chứ tại vì tôi nói là tại vì đó là vợ của anh. Đúng rồi. Thật ra chúng ta là do đòi tình cho rất nặng. Nhưng ngày khi bác sĩ Định Hoàng nói tình cảm nó có nhưng tình chấp không nên có. Nếu nói tình cảm không có thì là sai.
Mình là cha,
là mẹ, thương con cái, là tại vì quan tâm đến một trò, đó là điều đúng. Nhưng mà không được dính vào cái tình cảm đó để nó say sẩm mình trong suốt quá trình sống của mình. Mỗi khi mà đi đến đâu chia sẻ thì cái đầu tu làm cái lễ thành sơ thì trước đây trên mạng cũng đã có người trước đây mấy người ở trên mạng không có mắng chửi tôi là ông bọn tay ông có bọn tử không vậy mà ông để cho bao nhiêu người quỳ lại ông như vậy. Thật ra tôi trước đây tôi dạy trường Cao Đẳng và các dạy công đức tăng ni thì lúc mà tôi dạy xong thì các thầy đắp đi ra trước mặt để đảnh lễ gọi là cảm tạ ân sư thì tôi mới nói không được. Tôi là ân sĩ mà quý thầy đắp y mà lại coi mình là người học lễ mà mình làm gì vậy, trái lễ. Các thầy phải lột y ra xếp lại mặc áo tràng. Thì bây giờ chúng ta quan hệ là thầy trò, các vị thể hiện cái tinh thần hiếu đạo, kính tôn sư trọng đạo, đó là việc phải làm. Thì các vị hãy cất đi đi mặc áo tràng đánh lễ gì đó thì đó là quyền của người. Lúc này lúc này là lúc ta quan hệ thầy trò, các vị có thể đánh lễ. Tôi sẽ không bao giờ như những người khác là miễn đi, không có miễn. Lễ phải là lễ, trong đệ tử quy dạy hiếu tận, trong mình có câu là hiếu tận thành tam tận lễ. Nó phải làm đúng lễ mới là lễ. Chứ còn thở hở ra là thôi chế đi. Cũng giống như hôm trước về quê đám cưới. Ở đây các cụ cũng từng cái chuyện đó. Tới lúc mà con cháu nó lại tự thấy ngại, ngồi không yên, thấy nó lại mình thấy không yên. Thôi chế đi. Tụi nó không có chế. Từ lúc sinh ra cho đến lúc mà cưới vợ nó mới lại mình có một lần. Đúng không? Một lần nữa là mình chết, nó đưa mình ra mộ, lại lần nữa là thôi chứ đâu gì, nó rảnh rảnh mà nó về nó lại mình. Thì bây giờ có gì để nó lại thì cứ lại, chứ không có để, không có chế. Anh đứng ra, như ở Tân Châu thì Bạc Sáu là trưởng ban hội nghị, mấy đồng tu biết. Cái ngày đầu tiên là tôi xuống ở Tân Châu, tôi chia sẻ thì bác cũng nhìn mặt tôi biết. Làm lễ thỉnh sư ngày đầu tiên tôi thấy bác không vui lắm, thật sự là thấy không quen. Nhưng mà sau một lần chia sẻ bác cứ xuống nói với tôi thế này: con thưa với thầy, con là Phật tử trên 40 năm, hôm nay nghe cái thời pháp của thầy con phải cảm thấy đã vô cùng thích thú vô cùng. Và từ đó về sau khi ở giảng ở Thiên Châu thì là lễ thỉnh sư rất là hoành tráng, mà có đâu có yêu cầu đâu. Bất cứ đi nơi nào, dù dùng sâu dùng xa, đi đến nơi có người rước, có người rước, cho ăn hay không cho ăn cũng tùy, chỉ cần là có người mời là đến. Còn nơi đó họ thể hiện như thế nào là tùy đến nơi đó. Nhưng mà tại vì sao tôi nói cái đoạn này, các ngày nay cái tinh thần tôn sư trọng đạo của người học Phật chúng ta cũng có, cứ nhìn vào mắt người ta nói rằng ông này có cái gì mà nói cho mình nghe, ông này có cái gì mà hơi nghe. Từ cái đó chúng ta xem cái tâm bất kính mà tổ sư Ấn Quang đã nói rồi, người học Phật chúng ta đối với tất cả chúng sanh đều phải tôn kính như Phật, chứ không phải là tôn kính Phật mới là Phật. Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phật yêu Phật vị lai lại là tất cả chúng sanh cho đến trời lồi cò bay mái cửa, và những cái lời quan trọng nhỏ nhất nhất là ở vị Phật tương lai, đúng không? Chẳng giống như trong kinh đã Quan Âm có nói, từng chữ vô tình đồng viên chủ trí. Thì tất cả chúng sanh đều là Phật, mà Phật ở đâu? Phật ở quá khứ. Mà trong hiếu kinh cũng có nói, tất cả nam nhân là cha của ta ở quá khứ, mà là Phật ở tương lai của ta. Tất cả nữ nhân là mẹ của ta thời quá khứ, mà là vị Phật của ta ở tương lai. Vậy thì mình sinh tâm tôn kính đối với tất cả mọi người, huống chi là một con người họ đến họ giảng dạy, họ chia sẻ, họ dẫn dắt, họ đến với kinh nghiệm trân trọng của họ, họ truyền đạt cho mình, mình kính một chút chẳng được sao. Nhưng mà thì trước đây có một số người trên mạng, trên chiến sách mắng chửi, họ không hiểu được cái quan hệ sinh đạo thầy và trò. Tại vì sao không hiểu không? Vì cả đời của họ không có lòng trò, và cả đời của họ cũng không có lòng thầy, nên họ không biết quan hệ sinh đạo. Nếu như mình khởi được cái tâm tôn kính người khác, mình sẽ thấy tâm mình vô cùng an lạc. Mình khởi cái tâm để được yêu thương mọi người, cái tâm mình sẽ tràn đầy hoan hỷ. Như tôi thường nói cho các vị ở Thiên Châu, các vị cũng đã nghe, Đức Phật 49 năm thuyết pháp cũng không ngoài mục tiêu dạy cho chúng sanh lìa khổ được vui. Mà muốn được cái cảnh giới lìa khổ được vui đó, thì ngay trong thực tại này mình phải tập sống yêu thương tha thứ. Nếu như các vị không tập cái sống yêu thương tha thứ, thì vĩnh viễn ngay trong cuộc đời này không có được an lạc. Vậy bây giờ các vị hỏi lại tôi đã yêu thương và tha thứ chưa? Có, nhưng mà nó cũng thay đổi liên tục, nó không giữ nguyên mặt như vậy trong tâm tôi. Vì tôi vừa khởi được yêu thương thì chút xíu sau đó là phiền não, là vọng chấp nó đè. Thì tôi nghĩ tôi như vậy thì các vị cũng chắc gì thoát khỏi như vậy, đúng không? Đứng trước Phật thì các vị thấy Phật vô cùng từ bi, thì cái từ bi nó lan tỏa với tâm vị, tâm các vị một chút xíu à. Nhưng mà thử chút xíu ra ngoài đạo tràng mà mất chiếc chết đi, mất bao nhiêu đi, thì coi các vị có yêu thương hay không này. Đó là những việc nhỏ thôi. Hay là xuống chút xíu mà xuống thấy cái sách đồ của mình nó mất tiêu rồi, đem ngoài không ra. Thì tôi nói thêm, nó qua một cái lúc mà cái nghi thức thỉnh sư, tôi khuyên cái đồng tu chúng ta làm càng trang trọng chừng nào càng thấy chừng đó. Vì ngày nay người ta đâu còn tôn sư trọng đạo, mà như chân kinh Quan Nghiêm nói đó, chúng sinh ngày nay bất kính tam bảo, bất thiếu cha mẹ, không làm việc thiện, chuyên tạo ác nghiệp, thì còn tự chúng ta là phải biểu hiện, phải biểu diễn, chứ không làm thì ai làm đây? Như ở bữa Bạc Liêu vậy, nữ đứng hai hàng, gãy hoa từ lỗ này ngoài đường vô gần hơn 100 mét, gần 200 mét. Từ bếp đầu quan nghĩ, không phải là quan nghĩ người ta kính trọng anh, mà quan nghĩ cái việc gì Phật tử có thể biểu diễn cho người khác xem được, những cái việc làm không có làm. Đúng rồi, thầy nghe dạy, người ta không có, người ta không kính tam bảo thì mình phải thể hiện cung kính tam bảo. Người ta không biết tôn trọng người khác thì mình phải thể hiện tôn trọng người khác. Người ta không còn hiếu hạnh cha mẹ thì mình phải thể hiện hiếu hạnh cha mẹ. Mọi người học Phật chúng ta đều có đủ năng lực, đủ tư cách để diệt pháp, không phải ngồi đến đây mới có thể diệt pháp, mà tất cả những hành động nhỏ nhất của mình đều là thay Như Lai diệt pháp, thay Phật diệt pháp. Đó là nói qua một chút về cái tâm đến tôn trọng người khác. Hôm nay tôi muốn nói một cái việc mà quan trọng trong pháp tu, đó là trong tất cả các pháp môn, trong vô lượng pháp môn, thì chỉ có pháp môn tịnh độ là đới niệm vạn sanh. Tất cả pháp môn khác không có đới niệm vạn sanh, chỉ tiêu nghiệp. Mà tiêu nghiệp không được thì sanh tử, để nghiệp chi phối. Chỉ có pháp môn tịnh độ của ta là đới nghiệp. Đới nghiệp là gì? Đới là mang, mang nghiệp mà giảng sanh. Đó là đặc thù, thù thắng trong tất cả các pháp môn. Mà chư Phật gọi pháp môn này là gì? Pháp môn nhất thừa trong đại thừa, có nghĩa là nó cao hơn đại thừa. Cái ý này sáng nay tôi mới dịch trong tập thiền 68. Và thượng nói pháp môn niệm Phật là pháp nhất thường, mà cũng có thể nói là nhất Phật thường, cao hơn đại thường. Lại chỗ pháp môn niệm Phật có thể mang nghiệp vãng sanh. Nhưng các vị đừng quên một điều là mang nghiệp cũ vãng sanh nha, chứ không phải mang nghiệp mới mà giảng sanh. Có nghĩa là từ ngày chúng ta phát tâm niệm Phật, phát tâm cầu giảng sanh, là không tạo nghiệp nữa mới giảng sanh. Chứ không phải là có nhiều người nói rằng nghiệp mới bất diệt vẫn có thể giảng sanh. Mang nghiệp mới giảng sanh đó là cực kỳ sai lầm. Mang nghiệp cũ có nghĩa là trước khi ta phát tâm niệm Phật, ví dụ như hôm nay các vị mới bắt đầu ngày đầu tiên đến niệm Phật đường, đến niệm Phật đường chánh niệm, ngay ngày hôm nay các vị mới bắt đầu phát tâm niệm Phật thì cái nghiệp ngày hôm qua đó là nghiệp cũ. Nhưng mà các vị đã phát tâm niệm Phật 3 năm trước mà năm nay tháng rồi vẫn tạo nghiệp thì không thể giảng sanh. Cái nghiệp đó sẽ chướng ngại các vị, không thể mang đi được. Chứ đừng có tưởng rằng nó là nghiệp đến nhiều chẳng sớm thì tà tà niệm Phật và tà tà tạo nghiệp và cũng có thể được giảng sanh. Không có chuyện đó. Cái chỗ này các đồng ngôn lúc niệm Phật chúng ta không để ý. Tôi thấy nhiều vị niệm Phật vẫn tham, tham ngay chánh niệm. Tham ngay trước Phật, biểu diễn cho Phật xem luôn. Tôi nói như hôm qua các đồng hương chúng ta thể hiện tôi thấy hết. Nó tặng quà một cái rồi nó giật trên tay người ta luôn, lấy hai ba cái áo. Hai ba xe rưỡi. Mình đâu có biết rằng cái tham đó nó đưa mình vào ngạo quỷ. Ai như là đúng nổi đâu. Vì vậy các thầy cô ta phải hết sức thận trọng. Những cái nhỏ đó mình không thấy, cũng có thể có gì mình không biết. Nên chúng ta cứ phạm Phật dạy là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si nha, chứ không phải đổi đối tượng tham nha. Tham kinh, tham sách, tham Phật pháp vẫn là tham. Phải hoàn toàn đổi tâm từ bi hỷ xả hoan hỷ thì nó mới thành được, tương ứng được với Phật, tương ứng được thế giới Cực Lạc. Mà các vị đã từng nhớ trong kinh Di Đà đã nói, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên đức mà sanh được về những nước kia. Những chúng bồ tát thế giới Cực Lạc đều là bậc thượng thiện nhân, thượng thiện nha. Vậy thì chúng ta mới làm bạn với bồ tát bất thối. Phải như thế nào? Còn niệm Phật ra cứ dài câu như vậy, từ sáng đến chiều niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ, cho rằng mình đã có công với Phật. Phật A Di Đà nhất định tiếp nhận. Phật vô cùng từ bi, Phật mới tiếp nhận. Nhưng mà nghiệp chướng phiền não, những cái tham lam đố kỵ sân hận của mình, nó ở trong tâm mình, nó không muốn về được. Phật có xuống nói mà Phật ơi chưa được. Phật có nói thêm giờ tới giờ tới lúc con giảng sanh, mình nói với Phật là Phật ơi chưa được đâu. Tham tiếc thế gian này làm sao không tiếc, tham tiếc của cải làm sao không tiếc. Vì vậy chúng ta ngày nay biết được pháp môn niệm Phật là một pháp môn nhất thừa, nhất thừa pháp cao hơn đại thừa, mà chúng ta không tăng vật tăng trọng, không nỗ lực rời bỏ đi những cái không có đáng, mà trong kinh thường nói là đem cái cục nồng mà đổ cái cục đường, cục kẹo, những cái tham nho nhỏ đó, những tài vật, những kinh sách, những cái gì đó mà những cái tiện nghi mà người khác đem đến cho mình cứ gom về, thì cái kết quả của cái tâm nó đi đâu đó chị biết không? Chắc hẳn là quả báo ở ba đường. Có phải là ba đường không? Ở trong đó nhất thừa mà không được giải thoát, ở trong đó nhất thừa mà mình phải sáng tử. Thì trở thành quan gia của nhà Phật. Vì tốt thời gian mà không, lúc mà lâu chân của mặt Phật đâu không thấy, mà thấy thấy mờ mịt mang mang. Lúc đó còn phải sân vô đám Phật. Tại sao con ngu quá trời, con lại Phật quá trời, Phật kết 28 kỳ, con có dự 28 kỳ đủ rồi, mà sao Phật đâu không thấy? Có đây đúng, nhưng mà có ít chìm để làm gì như lời Phật dạy hay không? Như có một cô đó cũng lớn tuổi, 50 mấy 60 đến nói tôi đã quy y Phật 30 năm, khổ đau những khổ đau, quyền quyền những quyền quyền mà không linh. Tôi nói cô lầm lắm rồi, không phải có đích tích tiện quy Phật là đã làm đệ tử Phật là vĩnh viễn an vui. Cô phải nhớ lời Phật dạy, người quy Phật là phải thực hiện việc để lời Phật dạy thì người đó mới được hạnh phúc, mới được an vui. Chứ không phải người quy Phật làm lễ quy Phật có bất danh rồi thì được an vui. Cái chỗ này nhiều ngày chúng ta lầm lẫn, rất nhiều người học Phật lầm lẫn. Chẳng hạn hôm qua tôi đã nói trong cái đạo tràng bên kia, người học Phật đệ tử quy Phật mà không kiên trì ngũ giới, không hành thập thiện là ma, là đệ tử của ma. Chứ làm sao nó là người đệ tử Phật mà không có giữ giới năm giới, không hành thập thiện thì đệ tử ma chắc có cái gì nữa. Năm giới là tiêu chuẩn thấp nhất, học hoàn thiện mình, học thiện là ngăn chặn thân khẩu ý mình, đừng để nó khởi niệm ác. Mà trong kinh Phật thường hay nói, Hòa thượng hay nhắc, Bồ Tát có một pháp là ngài biết quán sát thiện pháp, tư duy thiện pháp. Lúc nào phải tâm động niệm, các ngài đều nghĩ đến thiện pháp. Còn bây giờ chúng ta từ sáng đến chiều tư duy khởi niệm, chúng ta là nghĩ cái gì? Mà lúc nào mình cũng tự xưng mình là Phật tử, pháp danh gì đó, Diệu Âm Chánh Kiến, Diệu Âm Chánh Đạo. Tức nói mà ngày nay có nhiều người nói quy Phật rồi mà bây giờ không có cái chữ Diệu Âm mới không giảng sanh. Bây giờ có kiếm ông thầy nào mà quy có cái chữ Diệu Âm nữa mới giảng sanh. Đúng là cái kiến thức Phật học gọi là kiến thức thông thường chúng ta cũng không có. Quy Phật là trở về nương tựa với Phật. Nương tựa bằng cái gì? Không phải là nương tựa cái thân này, mà cái tâm mình luôn luôn có tam bảo. Khởi tâm động niệm của mình có tam bảo, có Phật, có Pháp, có Tăng. Như vậy mới là quy y. Nhiều vị quy y phải là gì? Phải là một vị thầy đức độ có thiệt cao. Hôm trước nhờ lỡ quy một vị thầy không có cao, bây giờ phải tìm một vị thầy khác cao hơn để quy, rồi nó mốt lại gặp một vị cao nữa lại tiếp tục quy, mà còn khá nhau rằng quy nhiều, quy càng nhiều càng tốt. Mình đúng là thực ra Phật giáo đồ chúng ta làm cho hệ chúng ta. Tôi nói với các vị ở bên Thiên Châu đó, người ta đạo Thiên Chúa là cả cuộc đời này thì tính theo lời Chúa dạy. Tất cả con thầy nghe, Giê-xu, A-la cũng không nghe, thần thánh nào cũng không nghe, chỉ một mình Giê-xu, một mình Chúa. Thử đi với các vị quan tập những người chúng tôi công giáo đó. Còn tín đồ A-la là suốt cuộc đời sống hay chết là vì A-la, sống là để phục vụ cho A-la và chết là được về phụng sự bên cạnh A-la. Còn Phật tử chúng ta sao? Ma nói cũng tin, quỷ nói cũng chạy theo, thần đám nào cũng theo hết. Chị mà nói tại sao con quy Phật rồi mà 30 năm qua con không ăn được hạnh phúc? Hạnh phúc cái gì nhỏ mà hạnh phúc? Và rồi đó mà con hết sức là chỉ lý, tự làm tự chịu, còn là chúng ta tự làm tự chịu đó mà, không có trách ai. Xét về đi, trách ai? Trách Phật càng sai. Đúng không? Trách Phật càng sai là càng tạo nghiệp. Đức Phật đã hết lời khuyên bảo, hết lời gắn dạy, đưa ra những diệu pháp, cứ nói mà đầy đủ tất cả thiện pháp của hoàn thiện một chúng sanh, chúng ta có thể hiện không? Chúng ta có thực tiễn không? Hôm đó tôi nói chuyện với cô đó, cô ngồi, cô chích chân, cô nhìn tôi, cô nhìn lên nó, chứ đâu phải vi phạm là được hạnh phúc. Phải thực tiễn, phải thực hiện những gì mà Phật dạy trong đời sống. Khởi tâm động niệm, làm việc gì bất cứ là phải theo lời Phật dạy. Xem thử xem có hạnh phúc không? Phật dạy mà tôi nói ví dụ, Phật dạy mình yêu thương, mà mình cứ giận thời, đối kỵ, cứ đánh ghét. Cái chi tiết cái yêu thương đó, nó phải thể hiện bằng cái lòng, cái chân thành của mình. Mình đi đường, mình làm bất cứ việc gì, mình cũng quan tâm đến người khác. Hôm trước tôi giảng đọc về Pháp Hoa ở Nha Trang, là những hành giả tụng kinh Đại Thừa, lúc nào cũng những người nghĩ mình là một hành giả Pháp Hoa. Tôi nói hết rồi, tôi hỏi một câu, tôi nói hỏi, nhưng mà chắc gì cũng đã từng nghe tôi nói. Ra chợ thầy đặt người ta nói một đồng ba trái, thì chắc hành giả Pháp Hoa lấy ba trái nhỏ, lấy ba trái lớn, nhìn xuống hết, không có nhìn lên. Ngại quá đại, người dân Đại Thừa đó mà nhìn hỏi tới đó mới tự nhiên mắc cỡ. Các vị từng nghe tôi nói câu này nhiều lần mà. Người ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái lớn hơn ba trái nhỏ. Có cô đó cô cũng thành thật, nhưng nghe tôi cứ rất nhìn lên nó giảm ba trái lớn. Các đồng tu chúng ta cứ lầm tưởng, cứ tưởng mình đã là Phật Bồ Tát rồi, cứ người ta gặp mình là thích chào Bồ Tát, cứ lúc nào cứ nghĩ mình đã công đức sâu dày rồi. Cái lầm tưởng đó là cực kỳ nguy hiểm, nó đưa mình thẳng vào ác đạo. Bởi vậy tổ sư Ấn Quang nói luôn luôn thấy mình tu tích phước mỏng nghiệp dày, tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát, chỉ có riêng mình là phàm phu. Các vị có đọc câu đó không? Rõ ràng là tổ sư Đại Đức đều dạy mình hết sức là chí tình chí nghĩa. Phật Bồ Tát luôn luôn là hoàn thiện cho mình đến một cách, đến những cái biện pháp của hoàn thiện mình tốt nhất. Gọi là nói là gì? Chu đáo đến mọi bề. Mà tự nhiên sinh ra cám Phật, quy Phật 30 năm rồi mà không hạnh phúc, không an vui. Để nói chỗ này các vị biết, hiểu rằng tại sao mà quy Phật ta chưa được an hạnh phúc. Và nghe trên cái đạo giải thoát mà chúng ta đừng nói sống ở trên ngôi nhà giải thoát, tôi ăn trên lớp giải thoát, mà ta không được giải thoát. Rõ ràng như trong kinh nói, chúng ta đang ngồi nhà Như Lai nè, mặc áo Như Lai nè, hành pháp Như Lai nè, ngồi nhà Như Lai mặc áo Như Lai. Lai hành pháp Như Lai, nhưng mà tâm thì không phải Như Lai. Mà cái cốt lõi là gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Cái cốt lõi tạo ác là tâm, mà tâm không thay đổi. Thì có phải quan đủ không? Thì cái chỗ này, cái đại phương chúng ta xin hãy phản tỉnh. Tôi nói cho các vị nghe, cũng chính nói cho tôi nghe. Hòa thượng nói cái hạnh phúc nhất của sự chia sẻ Phật pháp là mình nói ra lời nói của Phật pháp để cho mọi người cùng nghe. Trong đó là sự cảm thụ cao nhất là chính người, chính từ mình nói, có nghĩa là tôi nói và tôi cảm thụ. Tôi thấy bình thường nó không diễn đạt được lời nói này, nhưng mà khi lên đây ngồi thì được sự gia hộ của chư Phật, mà giống như là Hòa thượng nói, Phật Bồ Tát coi như mượn miệng mình nói để nói, thì đó là Hòa thượng thôi, chứ bản thân mình thì không được cái phước độ đó đâu. Chính là một người có thể ngồi trên pháp tòa mà diễn đạt lời của Phật Bồ Tát. Mình thì cũng chắc hẳn là sẽ có được sự gia hộ nên có thể diễn đạt những lời Phật pháp. Nói chung quy lại, chúng ta tu học cố gắng từ khi phát tâm niệm Phật là đừng tạo nghiệp mới, thì chúng ta mới có thể tế nghiệp vạn sanh. Tế nghiệp là mang nghiệp cũ mà đi. Có nhiều người trước đây có nhiều người phản bác là không đến người, đến người không thành sân, hoặc là thông kinh không có từ nào là đến nghiệp cả. Có nhiều người họ tra đại tạng kinh, cũng trong đại tạng kinh Phật không có nói là đến nghiệp thành sân, nhưng mà Phật nói thế giới tây phương cực lạc có bốn cõi, có ba bậc, có chín bậc, đúng không? Trong kinh Vô Lượng Thọ là ba bậc chín bậc. Vậy thì ba bậc chín bậc đó là gì? Không phải là đến nghiệp sao? Người mang nghiệp nhiều thì phẩm vị cũng gì thấp, người mang nghiệp ít thì sẽ phẩm vị sẽ cao. Có ông cụ đó, ông đó là Chu Tuyên Đức, ông tên là Chu Tuyên Đức, là bạn thân của ngài Lý Vĩnh Năng. Lúc đó ở thành phố Lưu Sơn Thi, Hòa Thượng thì theo Hòa Thượng qua đó giảng pháp. Thì lúc mà đón Hòa Thượng ở thi trường thì ông mới hỏi Hòa Thượng là: bạch Hòa Thượng, có quý thầy nói là tế nghiệp không chẳng sanh vậy thì sao? Hòa Thượng nói không chẳng sanh thôi vậy. Ông có chạm mắt nhìn Hòa Thượng, sao tưởng như Hòa Thượng nói vậy? Chẳng sanh cho thôi vậy. Để cho một hồi cái sự nghi hoặc hoặc là nghi tình nó lên cao rồi đó, Hòa Thượng mới nói. Thì chưa thấy giới cực lạc có Quan Âm không? Có thiên chí không? Nói là có. Có thánh chúng Bồ Tát không? Dạ có. Trong cái nguyện thứ 33 là đúng không? Nếu chúng sanh cõi Ta Bà ở chúng sanh có mười phương đều thành bậc duyên giác, dùng cái trí tuệ duyên giác đó mà tức tiếp được danh Bồ Tát thế giới cực lạc thì ta thề không thành Phật. Các vị nhớ cái miệng đó không? Nếu tất cả chúng sanh mười phương mà thành một thành bậc duyên giác, dùng cái trí tuệ duyên giác đó mà tức tiếp, mà nếu các tính được cái số lượng Bồ Tát thế giới cực lạc thì ta thề không thành Phật. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật A Di Đà giờ này đã thành Phật rồi, đúng không? Thành Phật có 10 kiếp trong kinh Vô Lượng, trong cái A Di Đà đã nói. Vậy thì chúng Bồ Tát thế giới cực lạc vô lượng vô biên, Bồ Tát vẫn còn tối sanh phiền não, nhất phẩm vô minh chưa phá. Vậy thì không đến nghiệp là gì? Hòa Thượng nói nếu không đến nghiệp thì chỉ có mình A Di Đà không đến nghiệp, không có mang nghiệp. Thế giới Cực Lạc có mình A Di Đà cô độc bệnh gì, thế ông về bệnh làm gì? A Di Đà cô độc bệnh về bệnh làm gì? Mà rõ ràng thế giới Cực Lạc là vô lượng tên viên chúng Bồ Tát. Vậy thì đến nghiệp chẳng sanh. Nhưng hôm nay tôi đặc biệt nhắc nhở cái đồng tu để mang nghiệp cũ nha, chứ không phải mang nghiệp mới. Ngày nay chúng ta niệm Phật mà vẫn sát sanh thì cái nghiệp sát sanh đó các vị vẫn phải đền trả. Trong kinh Thập Thiện mà mấy ngày trước thì thứ 66 hay 67 gì đấy, Hòa Thượng nói một câu mà tôi cũng hết sức là e ngại cho mình. Giết một con kiến cũng bằng giết một người. Chứ đừng tưởng cái đồng tu chúng ta cứ lầm tưởng là mạng người mới quan trọng. Chúng sanh nhỏ nhất cũng là một mạng đó. Tôi nghe Hòa Thượng nói câu đó tôi mới nổi léo. Kiếm thì mình lỡ tay hàng ngày, các bà nói là nhiều lắm, nhiều lắm. Con mắt của mình không thấy đường, đi ra ngoài đường là mình dẫm đạp thành nhà rồi. Chính vì vậy mà ngày xưa tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật và các tổ sư ở trong cái địa, trong cái chú mà của Sa Di đó, hàng ngày tăng chúng người xuất gia thức dậy thì phải khởi niệm ngay cô chú. Thật ra khởi niệm cô chú thì để cảnh tỉnh mình, nhắc nhở mình phải thận trọng đối với chúng sinh nhỏ bé. Sáng sớm các ngày các người các vị xuất gia là xuống giường là phải đọc ngay một cái bài chú. Tùng chiêu dần đáng trực chí, một nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhiều tên túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Nguyện cho tất cả chúng sanh từ sớm cho đến tối, nếu nhỡ là ở dưới chân tôi mà bị dẫm đạp, xin nguyện tức thời sanh tịnh độ. Nghĩa là yêu cầu hàng xuất gia là phải thận trọng khi từ sáng mà bước xuống giường, là phải cẩn trọng đối với tất cả chúng sanh nhỏ bé. Nếu cái việc mà ăn cơ kiết hạ của tăng ni là cũng chính vì cái lòng từ bi của Phật. Vì Ấn Độ là cái đất nước ẩm thấp mà mùa mưa thì sẽ tăng chúng đi lại, tăng đoàn đi lại sẽ dẫm đạp nhiều chúng sanh. Nên cái mùa an cư là chi? Để cho hạn chế người xuất gia ra khỏi nơi cư trú, để tránh bớt đi cái sát nghiệp vô tình đối với chúng sanh. Vì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Giống như hôm nay chúng ta không sanh ra các vị thấy, cũng chính là nhắc nhở chẳng những chúng ta không sát sanh mà chúng ta phải phóng sanh, phải hộ sanh. Chứ bây giờ nếu chúng ta không cẩn trọng, cứ niệm Phật mà vẫn tạo nghiệp, niệm Phật mà vẫn sát sanh, thậm chí niệm Phật mà vẫn trộm cắp. Cái trộm cắp nó tinh vi lắm. Trong Thập Thiện nói, ngay đến ý niệm, khởi đến ý niệm mà muốn chiếm tiện nghi của người khác thôi, đã là trộm. Tiện nghi là gì? Cái sự thuận tiện dành cái sự thuận tiện của người khác về mình thì cũng có cái mặt độ rồi. Đến nỗi bây giờ trên một bàn ăn 8 người mà nó có 10 miếng chả, 8 người mà 10 miếng chả mà nó gì tự ăn 2 miếng thôi thì đã chậu. Đúng ra 2 miếng kia phải chia cho làm 8, nhưng ta tự thưởng cho ta và tự ta cảm thấy mình có quyền được ăn một miếng, thêm một miếng nữa là chọn. Để đôi khi không nói ra thì các vị sẽ không hiểu, nên tôi phải thí dụ cái như vậy cho các vị hiểu. Cái cô mà Phật tử mà tôi đã hộ đi hộ niệm mấy ngày nay 28 ngày bổ bị ung thư, ung thư tụy, ngồi hơn 1 tháng, 2 tháng thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết là đã ngồi hơn 1 tháng nay không ăn không uống, uống nước hơi cút, uống chút xíu thôi. Thì cái cô bạn đồng tu của cổ mới chỉ mà nói như thế này mà tôi nghe tôi mới giật mình. Cổ nói cái gì cái vị này theo cổ biết đó, là cả đời không giết một con kiến nữa mà còn ngồi như thế này. Cái quả báo phải ngồi như thế này nè. Còn muốn chê chúng ta thoải mái giết hại chúng sanh á thì cái nghiệp quả nó còn cỡ nào nữa. Cái ý của nó nói với mình như vậy. Cô chỉ là cô Thấm này nói là cả đời không giết một con kiến nè, mà ngày nay thì cũng thứ tị, cũng thứ tụy, ngồi nghiệp quả là ngồi sát ở trên giường này nè, chứ là cả đời không giết một con kiến. Mình nghe nghe quá, ngày hồi đức còn tôi gồm nhỏ, tôi đập cá lóc, tôi đập đầu cá lóc quá trời mà thích cá lóc nướng. Có một lần tôi nằm trên bao thấy một cái dụng sình cá lóc có vô nó chuồn lên chuồn quá đông, nó chuồn đông lắm mà tự nhiên nó chuồn vô tới rồi đứng dậy thành người, nó ùn vô nó chọc tôi. Thì ngay lúc nó chọc tôi thì tự nhiên mình kẹt mồ hôi đổ hết ướt áo chân, nhưng mà vẫn không sợ, nhưng mà vẫn không sợ. Sau đó tôi mới nhớ là những cái giấc mơ này, và có nhiều giấc mơ thấy về cái chuyện mà một lần nữa thấy cũng giấc mơ thấy gì cả đó. Nên bây giờ tôi cố gắng như là phóng sạch cái lóc cũng nhiều lắm, gọi là chuột là một chút tội mà tội lỗi có tất gì, như là hòa thượng nói là chuột tội có tất gì thôi. Nếu chuột muốn chịu chuột tội được quét cáo nhất hoàn thiện nhất là phải giảng sanh, chứ không giảng sanh thì không thoát được cái quan gia cái chuột đó đâu. Nếu có đọc câu hỏi tôi là cơ này bây giờ đó, con niệm Phật rồi mà không giảng sanh, có không ăn chay có giảng sanh không? Ở đây chúng ta ăn chay chết hết cho nên là còn nhiều người ăn mặn. Hả?
Mới tập ăn chay
vài sáng. Tốt, đã có ăn chay là được rồi. Có một tử hỏi tôi vậy, không ăn chay niệm Phật có giảng sanh không? Thật ra trong kinh Phật đâu có bảo mình, Phật chỉ dạy mình là không sát sanh, đúng không? Vậy thì ăn thịt chúng sanh là vẫn được đúng không? Không được. Ngày xưa khi tôi bắt đầu phát tâm ăn chay đơn thuần, không phát nguyện, không gì cả, tôi chỉ nghe tôi nhìn đĩa thì tôi nghe hòa thượng nói trước đây Ấn Độ không có đề xuất ăn chay. Phật giáo Ấn Độ khi qua Trung Quốc thì tới thời kỳ Lương Võ Đế thì mới là đề xuất ăn chay. Thì hòa thượng nói đơn thuần ăn chay là gì? mình không nỡ ăn thịt chúng sanh mạng chay. Thì từ từ tôi nghe cái câu đó, từ đó là tôi bắt đầu tôi quyết định ăn chay. Mà lúc đó tôi bắt mình ăn chay, mà bà nhà tôi nói ông không có ngày nào chay chứ, mà ông nói ông ăn chay không tin. Lúc đó là tôi không có đặt, tôi mất đi làm. Nói chung là cũng dễ ăn, không phải là khó ăn, nhưng mà đi làm thì không lẽ mất đi kiếm đồ chay rồi mất công phiền. Mình nói ra không có ngày nào chay, ngay 30/11 chẳng ngày nào chay, không có 10 ngày 2 ngày gì hết. Nhưng mà cái ngày mà tôi tuyên bố ăn chay thì ở nhà không tin. Một tháng trường như vậy, buổi sáng là tôi đi ăn, tôi ăn xôi không. Ngày xưa ăn xôi là nổi cục cục, tôi ăn xôi biết rồi nó không nổi luôn. Nó gần như nó hài hòa với xôi luôn. Còn bây giờ tôi ăn xôi biết cũng không có bị gì, không bị nóng. Như vậy, chúng ta phải hiểu, tuy rằng Phật không cấm ăn thịt, nhưng Phật cấm chúng ta, Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh. Nhưng mà tôi trả lời cô bởi cái vị Phật tử đó, tôi nói người ta niệm Phật mà ta ăn chay á, thì cái xác suất giảng sanh người ta tới 80%. Còn mình niệm Phật mình ăn mặn á, cái xác suất giảng sanh mình có 30%. Vậy thì mình có dám niệm không? Vì cái ăn của mình đó mà nó mất đi 50% giảng sanh hay 40% giảng sanh. Tại vì sao? Vì những quan gia trái chủ đó nó sẽ tìm cách phá hoại sự tu tập của mình, chướng ngại cái quá trình tu tập của mình, hay là chướng ngại cái thành tựu của giảng sanh của mình. Nhiều kiếp sinh tử rồi, nhiều đời nhiều kiếp ăn uống cũng đã quan quan tương báo không thể kết thúc rồi, bây giờ đọc được đại pháp, bỏ một chút ăn, bỏ một chút ngủ để lo cho cái chuyện sanh tử, không đáng sao mà phải đi liều đi sanh tử chỉ vì cái ăn, đúng không? Người ta nhà niệm Phật ăn chay người ta giảm sanh 80%, nghĩa là xác suất. Còn mình niệm Phật ăn mặn cũng giảm sanh, nhưng mà nó có 40%, có thể 30%, cái nguy cơ mà gọi là bị tụt hậu rất cao. Có nhiều người đến tuổi phải nói là thấy rất là tội nghiệp, phải ăn thịt mới được. Mà nhất là những bà ở chợ, tôi khuyên các bà ở chợ nè, nó ngồi đâu nó không có chạy đâu. Khuyên các bà ở chợ làm sao cố gắng một ngày mình chay quá gia đình mà gia đình không hay, mình chay quá gia đình đi. Các đầu tôi ở đây tưởng thức này, mình chay quá gia đình đi, thay vì trước đây là làm ba món mặn, bây giờ trong nhà mình làm một món mặn thôi, rau xào tỏi canh nấu nấm một món to là. Rồi mình nếu nhỡ mà ông xã mà khó khăn quá đó, thì mình cứ lên ăn rau xào, ăn canh đỏ, canh nóng đó. Còn thịt thì ông ăn. Nếu ông hỏi tại sao mà em không ăn thịt thì đấy, em giảm cân, hay là em bây giờ chỉ ăn với thịt gì đó ngắn hạn, mình vẫn ăn chung mà. Đó là cái phương pháp tốt nhất để mà không phải gây sự xào xáo mất bất hòa trong gia đình, mà cũng là làm lần lần để cho người ta giảm bớt đi cái gọi là cái hiếu háo ăn thịt chúng sanh. Mà đó cũng là một cái phương pháp tốt, mình gọi là Phật hóa gia đình, mà gia đình không biết. Khổ nổi ngày nay có gì biết không, có nhiều người kỳ lắm, lên bàn ăn mà không thấy có thịt chúng sanh, tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng mà thật ra ăn nhiều họ cũng bây giờ họ cũng cảm thấy ngán, không không thích ăn nữa. Nhưng mà không có định muốn sanh học được. Cái đồng tu chúng ta phải biết điều này, để mà lần lần những lần nội trợ không này. Nếu gia đình cứ ăn chay thì ta phải tập vậy, chay quá gia đình, để Phật quá gia đình vào, mà để người ta không này, trong gia đình cũng thấy không khó chịu. Đừng cứ ra lệnh là tôi đó không phải ăn chay, mà ông phải ăn chay, con phải ăn chay chẳng hạn. Nếu họ chưa thuộc thì bây giờ mình cứ giảm đến mức thấp nhất, mua những ra chợ thì mua những chúng sanh đã chết, đừng bao giờ sát sanh. Nếu như mình còn đang nghiệp quá nặng về vấn đề gia đình, chứ đừng có chính bản thân mình cũng cảm thấy không có thể chúng sanh thì cũng ăn không ngon thì thôi. Có đời này gặp Phật pháp rồi, biết pháp tu rồi, phải làm sao cố gắng. Và thật đó mình ăn chay đã là cứu giúp chúng sanh rồi. Mình ăn chay chính là mình đã tất ban cái, mình đã tu pháp vô lý, nghĩa là chúng sanh không phải sợ vì mình nữa rồi. Với cái tâm lượng đó thì chúng sanh sẽ cảm thấy an ổn khi gặp mình. Và chính cái tâm mình nó cũng từ đó mà nó phát khởi cái lòng từ bi. Mà nếu cái tâm từ bi phát khởi được thì tương lai mình mới có thể là về thế giới Cực Lạc làm bạn lành với Bồ Tát chứ. Các vị thấy những người giảng sanh dưới quê, ví dụ những bà cụ mà ngày xưa ở dưới quê, các vị lớn tuổi biết, tuy là họ không có tu nhưng mà khi họ ra đi rất là tĩnh tại, họ chết rất là nhẹ nhàng. Xem ra những người đó nguyên cả cuộc đời của họ sống rất là hiền lương, không bất lòng ai cả, là những người thân thiện sống riêng, không có tu. Thì cũng vậy, người học Phật chúng ta đã học Phật rồi mà không biết ăn chay, tham dẫn tham, sân dẫn sân, đố kỵ dẫn đố kỵ, làm sao mà nhận sân? Ngay vừa có làm không được, chứ đừng nói là nhận sân. Vì vậy trong cái buổi sáng hôm nay tôi đến đây là tôi chia sẻ với các đồng tu như vậy, mong một ngày nhắc nhở nhau ít, chúng ta cố gắng nỗ lực cùng gặp nhau ở thế giới Cực Lạc nó vui hơn. Còn gặp nhau mà ở cái chỗ mà anh phải nuôi trước tôi phải nuôi sau đó nhiều quá, hay là anh sủa tiếng trước tôi sủa tiếng sau đó nhiều quá. Hôm trước các bạn nói gặp nhau nói thôi nha, lần sau đừng gặp nhau bảy đuôi nữa nha, gặp nhau bảy đuôi là bắt đầu nghe là rơi vào súc sanh làm chó. Đừng nói là cái kiểu này là lần sau gặp nhau bảy đuôi nha. Đi gần nói vui mà tôi thấy cái đó là rất là khủng khiếp. Phải tâm tư vấn đề này nữa chứ, gặp nhau bảy đuôi.
Để
ta chào luôn. Mình nói ra hết sức cẩn trọng, tất cả do tâm mình cả, khởi tâm đại bi, khởi lòng yêu thương và biết ở chỗ chân thành. Ngày nay chúng ta chung quanh chúng ta là những người sống thiếu đi lòng chân thành, ngay chính mình cũng không chân thành với mình. Đừng nói là lừa thầy lừa bạn, mà ngay mình lừa là chính mình thì điều đó là vô cùng khủng khiếp. Cho quả báo ở tương lai. Và sau tương lai tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ. Và các đồng đội chúng ta cũng để ngồi luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. từ và chúng sanh ta đều đoàn thành tâm đoàn.
Yeah. sanh Tây Phương tịnh độ chúng ma cầu phật liên hóa vi phù màu và hóa thay thiên phật ngộ vô sanh tối bồ tát thi ban lữ a nguyện nhị tự công đức a hộ các lữ nhất thiên a nhà đặng dự chúng sanh a dây đồng thành và đạo